Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc.
9 tháng năm 2023 có 84 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
Việt Nam có 64 người lọt top 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2023.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nội các an ninh Israel chính thức thông báo nước này đang trong tình trạng chiến tranh.
Afghanistan nỗ lực cứu hộ sau động đất. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối ngày 8 tháng 10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất ngày 17 tháng 10 năm 1963, 17 tháng 10 năm 2023. Diễn văn tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, sau nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ kiên trì phấn đấu, nỗ lực vươn lên, tỉnh Hà Bắc trước đây và tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh ngày nay đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Bắc Giang, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa và lịch sử, nơi ghi dấu ấn những chiến công hiển hách của dân tộc ta trong chống giặc ngoại xâm, gắn liền với các địa danh lịch sử. Vui mừng nhận thấy Bắc Giang hôm nay đã vươn lên mạnh mẽ, là một trong những tỉnh phát triển năng động, đạt nhiều thành tựu, trở thành điểm sáng của cả nước trên nhiều lĩnh vực, diện mạo tỉnh nhà thay đổi từng ngày, tràn ngập sức sống mới, khí thế mới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá những thành tựu đạt được trong 60 năm qua là sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong thực hiện lời dạy của Bác kính yêu khi người về thăm Bắc Giang. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, đồng bào, các dân tộc tỉnh Bắc Giang hãy luôn ghi nhớ thấm nhuần những lời dạy của Bác khi người về thăm tỉnh nhà. Thấu hiểu hơn ân tình sâu nặng của Bác dành cho đồng bào, đồng chí tỉnh Bắc Giang để quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong cụ thể hóa lời dạy của Bác cho phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế của tỉnh.
Chiều 8 tháng 10, lễ tổng kết và tôn vinh điển hình trong chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 đã được tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đến dự. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức chương trình hết sức có ý nghĩa. Chúc mừng các tập thể, tác giả, nhóm tác giả xuất sắc được tôn vinh và cả những tập thể, cá nhân xứng đáng khác. Góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt, cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua, phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống đại dịch vào ngày 29 tháng 7 năm 2021. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức công đoàn, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo khí thế thi đua sôi nổi, vận động, cổ vũ đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả làm việc.
Trong 2 ngày 7 và 8 tháng 10, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức đi học tập tham quan các địa chỉ đỏ, các địa danh lịch sử và tặng quà các đối tượng chính sách, trẻ em nghèo học giỏi vùng biên giới tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội và 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tăng cường sự đoàn kết của cán bộ, công chức, cơ quan văn phòng, đồng thời góp phần nhỏ đóng góp, động viên tới các gia đình chính sách, các cháu thiếu nhi vùng sâu, vùng xa vươn lên.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng năm 2023 có 84 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 244,8 triệu đô la Mỹ, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho hay có 18 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 172 triệu đô la Mỹ, gấp 3,4 lần. Như vậy, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 416,8 triệu đô la Mỹ, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.
Sản lượng thịt lợn tăng trong khi nhu cầu tiêu thụ yếu đã kéo giá lợn hơi về đáy nên người chăn nuôi dừng kế hoạch tái đàn. Ngày 8 tháng 10, giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động trong ngưỡng 48.000 đến 53.000 đồng một kg. Khu vực miền Trung có giá từ 51 đến 53.000 đồng một kg. Miền Nam giá từ 49 đến 54.000 đồng một kg. Với mức giá này, chắc chắn người chăn nuôi đang thua lỗ nặng. Ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, giá cả chăn nuôi là câu chuyện điều tiết của thị trường, từ giá cả đầu vào, nguồn cung, khả năng tiêu thụ. Có thời điểm giá lợn lên đến 65.000 đồng một kg, 70.000 đồng một kg, nhưng cũng có lúc xuống đến hơn 40.000 đồng một kg là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, ở góc độ quản lý nhà nước, Cục chỉ kiểm soát về tổng đàn, tăng cường chất lượng, giám sát đầu vào, nguyên liệu.
Thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương từ ngày 7 đến 11 tháng 10 tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự Hội chợ Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm 2023 Agunanuga tại Trung tâm Triển lãm Quenes, thành phố Köln, Cộng hòa Liên bang Đức. Tham gia hội chợ lần này, đoàn doanh nghiệp Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với trên 80 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, trong đó có hơn 60 gian hàng trưng bày các sản phẩm chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến của Việt Nam. Đặc biệt, trong số đó có nhiều sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam, Vietnam Value. Đây không chỉ là cơ hội rất tốt để quảng bá cho ngành thực phẩm nói chung của Việt Nam, mà còn là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp có ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10, tại công viên Yoyogi ở Tokyo, Nhật Bản, lễ hội phở Việt Nam lần đầu tiên tại Nhật Bản đã thu hút sự quan tâm của người dân Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Lễ hội có 14 gian hàng phở đến từ Việt Nam với những thương hiệu nổi tiếng từ các vùng miền khác nhau như phở Dậu, Bà Bán Phở Hai Thiền, phở Phú Gia, phở S, phở Sen Sasco, phở Ta Bình Tây Food, phở Thìn Bờ Hồ, phở khách sạn Majestic Sài Gòn, phở khách sạn Grand Sài Gòn, phở nhà hàng Sân Golf Thủ Đức. Mỗi gian hàng phở đều mang lại những hương vị khác nhau với cách chế biến đặc biệt khác nhau. Qua đó, người dân Nhật Bản có thể cảm nhận được vị phở một cách chân thực nhất. Ngoài giới thiệu phở, có hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường xúc tiến hợp tác đầu tư, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực thực phẩm cũng thu hút sự chú ý của người dân Nhật Bản và cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, phát huy vai trò của ban quản trị hợp tác xã trong việc tổ chức sản xuất cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm, huyện Phúc Thọ cũng đã từng bước tổ chức lại mô hình hợp tác xã và thành lập mới các hợp tác xã kiểu mới nhằm tăng cường liên kết, xây dựng thương hiệu sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện trên thị trường.
Hợp tác xã Nông nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, sau khi được củng cố và kiện toàn ban quản trị có năng lực, năng động, tìm kiếm thị trường, thì cũng đã kết nối được với đơn vị doanh nghiệp hợp tác đầu tư xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao trồng dưa bao tử trên diện tích 10 ha với hơn 100 thành viên hợp tác xã tham gia. Tự chủ quản lý, xây dựng định hướng tổ chức sản xuất trên cơ sở đồng thuận của các thành viên hợp tác xã, gây dựng thương hiệu và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm đang là hướng đi đúng, trúng mà hợp tác xã đã lựa chọn. Chị Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
2022 vừa rồi thì đã liên kết với công ty Đồng Xanh để liên kết cái mô hình trồng cây dưa bao tử. Thì cái mô hình này đối với chúng tôi thì là đã tạo được công ăn việc làm cho từ 70 đến 80 thành viên của chúng tôi tham gia trực tiếp sản xuất lao động trên cái mô hình của chúng tôi và đã tạo được cái nguồn thu nhập mà cho mỗi thành viên là từ 5 đến 6 triệu đồng trên một tháng. Cái này thì là một cái điểm rất là mới đối với cái luật hợp tác xã này thì đối chúng tôi là rất là phấn khởi và cũng rất mong là sẽ tiếp tục phát huy để nâng cao cái hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho các thành viên.
Trên địa bàn huyện Phúc Thọ có 50 hợp tác xã, trong đó 23 hợp tác xã nông nghiệp toàn xã, 27 hợp tác xã chuyên ngành dịch vụ, 43 hợp tác xã đang hoạt động, 7 hợp tác xã ngừng hoạt động. Hoạt động hiệu quả là các hợp tác xã nông nghiệp Hát Môn, Ngọc Tảo, Thọ Lộc, Phụng Thượng, Thượng Cốc. Một số hợp tác xã đạt hiệu quả cao nhờ làm dịch vụ về điện, chợ dân sinh, dịch vụ mạ khay, máy cấy, nước sạch, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm. Các hợp tác xã trung bình và yếu chủ yếu thực hiện dịch vụ truyền thống. Bà Vũ Thị Huệ, Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ cho hay.
là trong 50 hợp tác xã trên địa bàn huyện thì có khoảng độ trên 30% là các hợp tác xã hoạt động hiệu quả khá và tốt, còn lại là khoảng 70% là các hợp tác xã hoạt động trung bình và yếu. Trong trên 30% số hợp tác xã hoạt động hiệu quả khá và tốt đấy thì có 5 hợp tác xã là có cái quản lý kinh doanh điện G2, do đó là cái hoạt động cũng hiệu quả hơn so với các hợp tác xã khác, và số còn lại là còn khoảng độ trên 5 hợp tác xã nữa là hoạt động khá tốt nữa, là trong đó là có hợp tác xã Ngọc Tảo, hợp tác xã Vân Nam là có cái sản xuất chuối và liên kết chuối đã thu hút được rất là nhiều thành viên tham gia, tức là từ khâu sản xuất, sơ chế và mang cung cấp ra ngoài thị trường, và đặc biệt là cung cấp cho nhiều cái đơn vị quân đội cũng như là trường học.
Với việc xây dựng thành công mô hình hợp tác xã kiểu mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư đưa cơ giới hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật cao trong sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị kinh tế cho mỗi thành viên hợp tác xã. Ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết.
Các cái hợp tác xã liên danh, ngành nghề thì tới nay là chúng tôi sẽ phải vượt lại cái chủ lực là cái hợp tác xã. Hợp tác xã phải phấn đấu làm sao để phải là cái trụ đỡ cho nông dân. Nhưng hiện nay là cái trình độ năng lực, cái quy mô tổ chức sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp chúng tôi nó còn hạn chế. Thì chúng tôi sẽ liên kết với các cái doanh nghiệp, đặc biệt ở Phúc Thọ là thành lập một cái hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, và lấy các doanh nghiệp này vào để hỗ trợ cho hợp tác xã, để thực sự để thúc đẩy cái mô hình hợp tác xã từng bước, để hợp tác xã có cái chỗ hoạt động và có thế mạnh để thực sự là cái trụ đỡ cho nhân dân. Thế thì cái chuỗi liên kết giữa nhà nông, giữa hợp tác xã, giữa doanh nghiệp để bao tiêu từ khép kín một cái chu trình sản xuất là cái mà Phúc Thọ chúng tôi đang hướng tới.
Với những sửa đổi của luật hợp tác xã năm 2023 đã được Quốc hội khóa 15 thông qua, thay thế luật hợp tác xã năm 2012, đã thể chế hóa đầy đủ 8 nhóm chính sách của Nghị quyết 20 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới để tạo động lực thúc đẩy các tổ chức kinh tế tập thể phát triển. Theo đó, các hợp tác xã sẽ được đào tạo cơ chế thông thoáng hơn về đất đai, tín dụng, thuế phí và khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động cho các hợp tác xã để từng bước hình thành nên nền nông nghiệp của Hà Nội tiên tiến hiện đại theo hướng nông nghiệp xanh bền vững. Luật hợp tác xã năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Mới đây, nhà xuất bản Elsevier công bố bảng xếp hạng các nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023. Theo danh sách top 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng trên thế giới năm 2023, 64 cá nhân đang công tác tại các trường đại học của Việt Nam, trong đó có 47 người là nhà khoa học người Việt. So với năm 2022, danh sách này tăng thêm 12, số còn lại bao gồm nhiều nhà khoa học nước ngoài đang làm việc tại các trường đại học của Việt Nam.
Vào 20 giờ ngày mai ngày 10 tháng 10, tại Văn miếu Quốc Tử Giám sẽ diễn ra lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Qua 21 năm tổ chức, đến nay đã có 2.165 thủ khoa xuất sắc được tuyên dương và ghi danh vào sổ vàng của thành phố. Kết quả cho thấy, thành phố luôn dành sự quan tâm, có những chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài phục vụ xây dựng và phát triển thủ đô. Cũng qua 21 năm tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện, nhiều thủ khoa đã chọn Hà Nội làm nơi để thể hiện tài năng, cống hiến tri thức. Trong đó, nhiều thủ khoa được tuyển thẳng và làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã và đang có những đóng góp tích cực cho xã hội, cộng đồng.
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2024-2025, thành phố sẽ tiếp tục triển khai tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập theo phương thức thi tuyển. Thông tin này sẽ giúp các trường, học sinh và cha mẹ học sinh chủ động kế hoạch cho kỳ thi này. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2024-2025 dự kiến có 134.942 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, tăng 5.732 học sinh so với năm học 2023-2024. với quy mô trường trung học phổ thông công lập so với năm học 2023-2024, không tính trường công lập tự chủ. Năm học 2024-2025, dự kiến Hà Nội có 121 trường, tăng 2 trường.
Ngày 8 tháng 10, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu, thực hiện tốt chính sách dân số nhân Ngày Quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10 với chủ đề thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tại hội nghị, tiến sĩ Vũ Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Hà Nội cho biết, Ngày Quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10 hàng năm được Liên Hợp Quốc lựa chọn nhằm mục đích nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, thúc đẩy cộng đồng hỗ trợ nâng cao vai trò của trẻ em gái trong các lĩnh vực như giáo dục, dinh dưỡng, y tế và bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực, không còn nạn tảo hôn. Tại Việt Nam, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang là một thách thức lớn đối với công tác dân số. Nguyên nhân chính của vấn đề này là do sự tồn tại bất bình đẳng giới và tâm lý ưa thích con trai của một bộ phận người dân. Từng là địa bàn luôn nằm trong top đầu của thành phố về mất cân bằng giới tính khi sinh, thời gian qua, huyện Thạch Thất đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp giảm tỷ số giới tính khi sinh từ 123 trẻ trai trên 100 trẻ gái vào năm 2015 xuống còn 114 trẻ trai trên 100 trẻ gái trong 9 tháng năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mô hình cổng trường an toàn giao thông do Công an huyện Thạch Thất phối hợp với các ngành đoàn thể triển khai trên địa bàn đã bước đầu phát huy hiệu quả. Trên các tuyến đường, khu vực cổng trường đã bớt ùn tắc, nguy cơ tai nạn giảm đáng kể. Ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của phụ huynh và học sinh cũng từng bước được nâng cao.
Tại xã Tràng Sơn, trước đây, tình trạng nhiều phụ huynh đưa đón con đi học, dừng đỗ xe ngay dưới lòng đường, trước cổng trường, đi ngược chiều, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây ách tắc cục bộ. Mua đoán dáng cho con ngay tại các quán vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước tình trạng đó, Công an xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất đã triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn. Mô hình nhằm mục đích chính là giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho các em học sinh, đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường. Đại úy Phùng Anh Nam, trưởng Công an xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất cho biết.
Công an xã cũng tham mưu chúng tôi đã triển khai cái mô hình trường học an toàn. Trên triển khai 3 trường học, trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non. Lực lượng xã cũng thường xuyên phối kết hợp, đặc biệt là công tác đảm bảo giao thông trật tự những cái thời gian mà các cháu đi học nhập học, hay là phối kết hợp tuyên truyền. Ba nữa là công tác một số đặc biệt là trường cấp 2, chúng tôi thường xuyên sang phối hợp với trường để tuyên truyền giáo dục các em cấp 2 là các tuổi là các cháu đang lớn. Nhưng mà một số các cháu thì cũng nhận thức hiểu biết chưa rõ nên có những một số vi phạm pháp luật cũng thường xuyên nhà trường để tuyên truyền giáo dục các cháu và sao đảm bảo.
Cô giáo Ngô Thị Ngân Thoa là hiệu trưởng trường tiểu học Phùng Xá, huyện Thạch Thất cho biết. Trong các cuộc họp phụ huynh, nhà trường đề xuất phụ huynh sắp xếp phương tiện hai bên lề đường khi đưa đón con. Song còn có một số phụ huynh sắp xếp phương tiện chưa ngay ngắn, chưa nghiêm túc. Vì thế, để đảm bảo an toàn giao thông nơi cổng trường và xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông, ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh và ban công an xã triển khai mô hình cổng trường an toàn thân thiện. Kẻ sân phân chia khu vực để xe, đồng thời trực trước cổng trường để hướng dẫn phụ huynh dừng xe đúng chỗ quy định để đảm bảo an toàn giao thông và nhắc nhở phụ huynh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy tham gia giao thông. Bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng cao.
Thì riêng đối với nhà trường thì đối với các hoạt động về tuyên truyền an toàn giao thông thì cũng tổ chức dưới giờ chầu cờ và cũng giảng dạy trên lớp, cũng như là giáo viên chủ nhiệm thì thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở tới học sinh là thực hiện đúng luật an toàn giao thông. Ngoài ra thì nhà trường cũng tham mưu phối hợp với đoàn thanh niên xã để mà đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực cổng trường. Thì nhà trường cũng thường xuyên tham mưu với bên công an xã để mà dẹp bớt hàng quán, cũng như là phối hợp với đoàn thanh niên mà họ giúp đỡ mình kẻ các cái vạch đường và phối hợp thời gian đầu năm học em để cho phụ huynh là quen với cái lớp đầu năm.
Anh Hoàng Anh Tuấn, phụ huynh học sinh trường tiểu học Phùng Xá cho biết, khi đưa đón con đến trường, chúng tôi đều được hướng dẫn đỗ xe đúng vị trí quy định, không gây mất an toàn giao thông, không tụ tập đông người. Tôi nghĩ đây là việc làm hiệu quả cần được duy trì để chấm dứt tình trạng ách tắc giao thông khu vực cổng trường vào đầu và cuối buổi học.
Chúng tôi rất nhiệt liệt hoan nghênh cái chương trình an toàn giao thông trước cổng trường và xin cảm ơn ban lãnh đạo xã cùng đoàn viên thanh niên kết hợp với phối hợp nhà trường đã làm được nên cái công trình thanh niên này. Rất mong là cái chương trình này sẽ được duy trì trong suốt quá trình của năm học.
Công an huyện Thạch Thất cho biết, quá trình thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông tại một số trường học trên địa bàn đã có sự chuyển biến mạnh trong ý thức của các bậc phụ huynh. Cơ bản, họ đều chấp hành hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình đưa đón con em tại cổng trường. Điều đó giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc vào giờ tan tầm tại các trường học. Việc thực hiện mô hình này cũng góp phần giáo dục ý thức cho học sinh, cán bộ, giáo viên chấp hành luật giao thông đường bộ, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Từ kết quả đạt được, thời gian tới, Công an huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các phường xã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng và triển khai mô hình này trên toàn địa bàn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, cơ quan y tế Israel tối ngày hôm qua mùng 8 tháng 10 xác nhận hơn 700 công dân nước này đã bị chết và 2.200 người bị thương trong cuộc tấn công quy mô lớn do các tay súng phong trào Hồi giáo Hamas tiến hành vào miền nam Israel sáng ngày 7 tháng 10. Theo thông báo, trong số những người bị thương có hàng chục trường hợp nguy kịch và con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên do còn nhiều người mất tích, trong khi giao tranh với các tay súng xâm nhập từ dải Gaza vẫn tiếp diễn. Trong một tuyên bố tối qua, Tham mưu trưởng quân đội Israel khẳng định cuộc chiến với Hamas sẽ kéo dài và những ngày phía trước là rất khó khăn. Trước đó, chính phủ Israel đã chính thức tuyên bố nước này đang trong tình trạng chiến tranh, đồng thời khẳng định sẽ mở thêm nhiều hoạt động quân sự tại Gaza trong những ngày tới. Đây là lần đầu tiên sau đúng nửa thế kỷ, tức sau cuộc chiến năm 1973 với Ai Cập, Israel ban bố tình trạng chiến tranh trên toàn lãnh thổ.
Ngày 8 tháng 10, người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abu Ghaib đã tới Moscow để hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về tình hình ở dải Gaza sau khi nhóm Hồi giáo Hamas phát động cuộc tấn công lớn nhất vào Israel trong nhiều năm. Sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10, Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc, kêu gọi cả phía Palestine và Israel ngừng bạo lực và đổ lỗi cho phương Tây đã ngăn chặn bộ tứ Trung Đông. Nga cho rằng cần phải có một cuộc đàm phán thích hợp để tạo điều kiện cho việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập với thủ đô ở Đông Jerusalem.
Một quan chức quân sự Kiev vừa cảnh báo rằng Nga sẽ phóng một số lượng kỷ lục máy bay không người lái cảm tử Shahed trong mùa thu và mùa đông này để tấn công Ukraine. Yuri Inat, phát ngôn viên không quân Ukraine hôm ngày 8 tháng 10 tiết lộ rằng, trong riêng tháng 9, Nga đã sử dụng hơn 500 máy bay không người lái để tấn công Ukraine, tức là bằng một nửa số máy bay không người lái mà Nga triển khai trong chiến dịch quân sự ở Ukraine trong 6 tháng, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023.
Số người chết vì trận động đất ở miền Tây Afghanistan đã tăng lên 2.053 người. Đây là thông tin được người phát ngôn của Cơ quan Thảm họa Quốc gia Afghanistan, ông Mullah Janan Saik đưa ra trong cuộc họp báo ngày hôm qua. Quan chức này lưu ý, đến thời điểm hiện tại, ngoài 2.053 người thiệt mạng, còn có 9.240 người khác bị thương và 1.340 ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất mạnh 6,2 độ làm rung chuyển Herat và các tỉnh Badis, Farah lân cận vào ngày 7 tháng 10. Trong khi đó, các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát vì theo dự đoán, số thương vong có thể tăng lên. Người đứng đầu Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan và Chủ tịch Ủy ban điều phối các tổ chức phi chính phủ nước này đã đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi các cơ quan viện trợ trong nước và nước ngoài hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi trận động đất.
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 8 tháng 10 bắt đầu chuyến thăm tới đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc và ba quốc gia Đông Nam Á gồm Malaysia, Brunei và Singapore nhằm triển khai chính sách ngoại giao chủ động của chính phủ mới. Theo kế hoạch, Thủ tướng Thái Lan thăm đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc trong ngày 8 và 9 tháng 10. Ông Srettha dự kiến có cuộc hội đàm với trưởng đặc khu Lý Gia Siêu và gặp gỡ đại diện lãnh đạo tập đoàn công ty hàng đầu ở Hồng Kông với mục đích chính nhằm thảo luận về cơ hội tăng cường đầu tư vào Thái Lan. Tiếp đó, Thủ tướng Thái Lan sẽ lần lượt thăm chính thức Brunei, Malaysia và Singapore trước khi trở về Thái Lan vào ngày 12 tháng 10. Thủ tướng Thái Lan sẽ có cuộc hội kiến quốc vương Brunei Hassanan Bolkiah và các cuộc hội đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bà Michelle Bowman vừa khẳng định lại quan điểm rằng lạm phát tiếp tục ở mức quá cao, mặc dù đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc hạ nhiệt, Fed có thể thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. bà vẫn sẵn sàng ủng hộ việc tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới nếu dữ liệu cho thấy tiến trình giảm lạm phát đã bị đình trệ hoặc quá chậm để đưa lạm phát lên 2% một cách kịp thời.
Theo dữ liệu mới nhất do Hội đồng Vàng Thế giới tổng hợp, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã bổ sung tổng cộng 77 tấn vàng vào kho dự trữ trong tháng 8. Đây là tháng thứ ba liên tiếp các nước mua ròng. Trong 3 tháng qua, lượng mua ròng của các ngân hàng trung ương đạt tổng cộng 219 tấn. Theo khảo sát dự trữ vàng năm 2023, 24% ngân hàng trung ương có kế hoạch bổ sung thêm vàng vào kho dự trữ trong 12 tháng tới. 71% ngân hàng trung ương được khảo sát tin rằng mức dự trữ toàn cầu nhìn chung sẽ tăng lên trong 12 tháng tới đây.
Tối hôm qua, cơ quan khí tượng thủy văn khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đã nâng cảnh báo về bão Coi-Nu lên cấp 9. Trước đó, Hồng Kông đã nâng lên cấp độ 8 vào trưa cùng ngày. Hệ thống xếp hạng cảnh báo bão của Hồng Kông gồm 5 cấp, gồm 1, 3, 8, 9 và cao nhất là cấp 10. Cục Giáo dục Hồng Kông thông báo đóng cửa các trường học từ sáng 8 tháng 10. Sau khi tín hiệu gió cấp 8 có hiệu lực, hầu hết các phương tiện giao thông công cộng dần tạm dừng do mưa to và gió giật mạnh, ngoại trừ các tuyến tàu điện ngầm. Theo cơ quan quản lý sân bay, khoảng 90 chuyến bay đã bị hủy, 130 chuyến bay khác bị hoãn suốt cả ngày do bão. Chính quyền Hồng Kông đã nhận được báo cáo về 11 cây đổ và 6 người bị thương vào chiều ngày 8 tháng 10.
Bản tin thể thao.
Theo kế hoạch thi đấu trong loạt trận FIFA Days tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu gặp các đội tuyển Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc vào các ngày 10, 13 và 17 tháng 10. Tuy nhiên, FIFA quy định một đội tuyển chỉ được đá 2 trận giao hữu quốc tế, nên đội tuyển Việt Nam đã lựa chọn trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Hàn Quốc là 2 trận giao hữu quốc tế cấp độ A. Trận đấu gặp đội tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10 được hai đội thống nhất là trận đấu không thuộc FIFA Days. Trận đấu này chủ yếu phục vụ cho công tác chuyên môn của ban huấn luyện hai đội. Do vậy, sẽ thi đấu trên sân không khán giả, không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông. Kết quả của trận đấu cũng không được tính điểm xếp hạng FIFA. Với huấn luyện viên Chuse, đây lại là tin vui khi ông sẽ có thêm cơ hội để thử nghiệm nhân sự bởi các đội bóng sẽ được thay người thoải mái trong trận đấu không thuộc FIFA Days. Tiền vệ Jude Bellingham tiếp tục gây ấn tượng khi cân bằng kỷ lục ghi bàn của Cristiano Ronaldo. Và người hâm mộ tin rằng ngôi sao người Anh sẽ một ngày nào đó giành được quả bóng vàng. Bellingham đã ghi bàn thắng thứ 9 và thứ 10 trong mùa giải cho Real Madrid trong chiến thắng 4-0 trước Osasuna. Và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chiếm lại ngôi đầu bảng La Liga quen thuộc của mình. Rất nhiều áp lực đã đặt lên vai của Bellingham khi anh chuyển đến Real từ Borussia Dortmund với giá 115 triệu bảng. Tuy nhiên, tiền vệ 20 tuổi cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng với mức giá khổng lồ này. Bellingham đã đóng góp 10 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trong 10 lần ra sân đầu tiên trên mọi đấu trường. Những con số đáng kinh ngạc của cầu thủ 20 tuổi này thậm chí còn giúp anh san bằng kỷ lục do Ronaldo lập vào năm 2009. Bàn thắng thứ 2 của Bellingham trong chiến thắng trước Osasuna giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ sau Ronaldo ghi 10 bàn sau 10 trận đầu tiên cho Los Blancos. Chứng kiến phong độ ấn tượng này, người hâm mộ của Real cho rằng Bellingham sẽ có một ngày giành được quả bóng vàng. Carlos Alcaraz bắt đầu hành trình chinh phục Thượng Hải Master 2023 bằng cuộc đối đầu với Grigor Barre. Tay vợt người Tây Ban Nha đã thể hiện bản lĩnh ngay ở những game đấu đầu tiên. Alcaraz có được 2 điểm break từ 2 cơ hội và hóa giải thành công 2 nguy cơ mất break. Những game đấu của set 1 diễn ra rất căng thẳng nhưng không bên nào tìm được điểm break nữa. Set 1 kết thúc với tỷ số 6-2 nghiêng về tay vợt người Tây Ban Nha. Sang đến set 2, đôi bên tiếp tục thế trận căng thẳng cho tới tận game 7. Alcaraz tiếp tục tận dụng tốt cơ hội duy nhất để giành break vượt lên. Tuy nhiên, Barre đòi lại break ngay ở game sau. Tuy nhiên, đúng vào lúc quan trọng nhất, tay vợt người Pháp đã đánh mất sự tập trung và đối thủ của tay vợt này đã tận dụng tốt cơ hội. Cơ hội kết thúc trận đấu nằm trong tay và Alcaraz đã không bỏ lỡ. Chung cuộc, Alcaraz giành chiến thắng với tỷ số 2-0.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, sáng nay Hà Nội không mưa, thời tiết se lạnh, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố từ 23 đến 25 độ C, trung tâm và phía Nam từ 24 đến 26 độ C. Trưa và chiều nay, Hà Nội có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 31 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 30 đến 32 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay đến ngày 13 tháng 10, thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong khoảng thời gian trên, nhiệt độ tại Hà Nội ban đêm và sáng sớm ở mức từ 22 đến 24 độ, trưa và chiều ở mức từ 28 đến 30 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.